Hội luận thứ năm điểm tin bình sự kiện thời sự cùng Quốc Phương và toàn ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ. Xin kính chào quý vị khán thính giả. Thưa quý vị, Việt Nam ngoại giao cây tre dồn dập cuối năm và chốt thời điểm xét xử vụ Việt Á. Thế là chủ đề sự kiện chính được các khách mời của cuộc hội luận thứ năm hôm nay đề cập và bình luận khi nhìn lại một số sự kiện thời sự nổi bật ở trong tuần. Và tham gia chương trình, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu có tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang A, nhà báo, blogger, nhà điểm tin Nguyễn Hữu Vinh, tức là blogger Ba Sàm từ Hà Nội, nhà quan sát môi trường Cao Vĩnh Thịnh, và từ Washington DC là luật sư Đặng Đình Mạnh. Chúng tôi trước hết xin trân trọng cảm ơn các quý vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình này, và xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả của VOA tiếng Việt đang theo dõi chương trình. Và câu hỏi đầu tiên, thưa các vị khách mời, nhìn vào hoạt động đối ngoại cuối năm diễn ra trong tuần này, nhất là qua chuyến thăm Hà Nội của lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình và tân thủ tướng của Campuchia ông Hun Sen, thì nhìn vào những qua những cái gì được công bố một cách chính thức, chẳng hạn như là trong quan hệ của Việt Trung thì là cái tuyên bố chung song phương vân vân, thì theo quý vị có cái điều gì là cái kết quả mà đã đạt được đáng kể đấy qua các cái cuộc gặp cấp cao khách mời đó, và liệu có cái kết quả nào nó khác với dự đoán, hay là có gì mà nó còn chưa giải quyết được, hay có cái gì mà gọi là bất lợi, hoặc thậm chí là vấn đề tiềm tàng hay không ạ? Thì chúng tôi xin mời tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang A mở lời.
Tôi nghĩ là mấy ngày cuối năm này thì đúng là ngoại giao Việt Nam rất là nhộn nhịp. Thủ tướng Campuchia, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc. Tôi chỉ nhấn mạnh đến cái chuyện của ông Tập Cận Bình thôi. Thì tôi thấy tức là gì, là cả hai bên có lẽ là đều thỏa mãn với kết quả của cái chuyện viếng thăm này, bởi vì Trung Quốc thì rất là muốn cột Việt Nam vào cái chuyện đó là cộng đồng chung vận mệnh. Việt Nam thì cố nghĩ ra một cái từ là gì, là cộng đồng tương lai, cộng đồng tương lai Việt Nam Trung Quốc. Nhưng mà bên phía Trung Quốc thì họ dùng nguyên cái từ của họ như là cũ, tức là cộng đồng chung vận mệnh. Thế nên như vậy là như là mỗi ông nào muốn hiểu thế nào thì hiểu. Ông Trung Quốc thì bảo là coi như là đã thuyết phục được Việt Nam theo mình. Thế còn Việt Nam thì bảo là như vậy là không, nó cả hai cái nó giống nhưng mà nó cũng không phải là giống, nó là khác. Và một loạt các cái ký kết và mấy cái văn kiện, tôi chỉ đặt ý chỗ này là rất là nhiều những cái văn kiện mà liên quan đến vấn đề an ninh, đến vấn đề tư tưởng, hợp tác về an ninh, chống cách mạng màu, chống diễn biến hòa bình, rồi những việc mà Việt Nam thực ra đã làm mấy năm nay rồi, nào là siết chặt các cái tổ chức phi chính phủ.
Trên mạng bình luận mà nó có tính chất là nó không giống với báo chí Việt Nam hồ hởi phấn khởi liệt kê so với năm 17, năm 15 ông Tập Cận Bình sang là phó chủ tịch, rồi năm 17 ông sang với cương vị tổng bí thư chủ tịch, thì lần này 36 cái văn bản ký so với những lần trước là nhiều gấp mấy lần, và vân vân, rất là nhiều cái lời lẽ đẹp đẽ từ hai ông này, các cái bài diễn văn cho đến cuối cùng là tuyên bố chung. Tôi tuyên bố chung tôi không đọc bởi vì là tôi thấy nó không cần thiết, mất thì giờ. Thế còn các báo chí thì viết mỗi báo một cách ca ngợi rất là ghê gớm, và đến cả những cái hình ảnh xe Hồng Kỳ, rồi hai bà phu nhân đi các nơi, rồi hai ông tiệc rồi nhiều hình ảnh rất là ấn tượng. Nhưng có một điều đọng lại lớn nhất, tôi tìm mãi thì có lẽ có một câu rất là hay, tôi thấy độc đáo, của một nhà nghiên cứu học giả. Ông là giáo sư Alexander Vu Vinh, ông là người Mỹ gốc Việt Hoa đấy. Ông nói tiếng Việt rất sõi nên ông ấy nói câu này, tôi thấy ông chơi chữ kinh khủng. Ông nói là cây tre Việt Nam bị gấu trúc Trung Quốc xơi từng miếng một. Tôi thấy cái chữ xơi nó vô cùng ấn tượng và nó đa nghĩa. Thì không hẳn là tôi đồng ý hay không đồng ý hay là thích ở cái mặt nào, nhưng mà tôi cho là một cái hình tượng đó, tôi ước là có họa sĩ hí họa mà họ vẽ cái bức tranh đó thì cũng rất thú vị. Tôi cũng nhìn trên mạng, có một tình cờ mới chiều nay tôi nhìn trên mạng có một Facebooker đưa lên, họ cũng không phải có tiếng đâu, nhưng họ đưa lên cái hình ảnh con gấu trúc đang gặm cái thanh tre. Thế tình cờ nó lại có cái hình ảnh đấy thì tôi cũng thấy thú vị. Tức là người ta rất là để ý cái chuyện ngoại giao cây tre và gấu trúc. Tôi cũng kể gọi là tính thêm điểm một tí cho cái ngoại giao cây tre. Cho nói cho ông giáo sư biết ấy, thì biết đâu ấy, cái ngoại giao cây tre nó còn có một cái tình huống là nếu gấu trúc mà nuốt cây tre vào bụng ấy, và cây tre nó có nhiều gai cứng sắc nhọn lắm, thì có thể nó lại đâm vào ruột gấu trúc thì sao, nên ông ấy không nên lo lắm. Biết đâu đó tre không phải chỉ dẻo dai mà còn nhìn lắm gai nữa, thì hy vọng là cái ngoại giao cây tre nó còn có cả cái khía cạnh đấy nữa. Đấy là cái mấy cái lời mào đầu, còn lời bàn sâu vào trong cái chuyện hai nước này ấy, thì tôi sẽ bàn sau. Nhưng tôi chỉ xin nhấn mạnh một điều rất là quan trọng, trong nước và phương Tây, kể cả phương Tây Mỹ, họ cũng hay quên một điều vô cùng quan trọng, là đây là một cái mối quan hệ giữa hai đảng Cộng sản Việt Nam và đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhiều khi người ta quên đấy, người ta cứ nghĩ rằng là quan hệ của hai nước, hai quốc gia, trong đó có nhân dân, rồi nhà nước, chính phủ, quốc hội, vân vân này khác. Nhưng mà họ quên một điều là đây là một mối quan hệ hai đảng, và hai đảng đó thì họ gắn bó vô cùng, như lần trước hồi luận tôi đã nói. Cả một cái khối xã hội chủ nghĩa sụp đổ 30 năm nay thì còn rơi rớt lại ba dăm cái đảng Cộng sản, thì hai cái đảng lớn nhất này họ chung lưng đấu cật và họ sống chết có nhau. Thì tất cả những cái lời lẽ hay đẹp đấy, tôi cho là đấy là lời lẽ của hai đảng với nhau, thì đấy là cái tôi nghĩ là phải hết sức công luận, phải hết sức chú ý. Đấy là quan hệ hai đảng tốt đẹp như thế nào, đấy là quan hệ hai đảng. Và tôi tạm có một ý kiến đây.
Vâng, xin mời chị Cao Vĩnh Thịnh, nhà quan sát đặc biệt từ góc độ về môi trường.
Cảm ơn anh. Bởi vì em chỉ quan tâm đến các cái vấn đề liên quan đến việc bảo vệ môi trường, cho nên là cái chuyến thăm của ông Tập Cận Bình sang Việt Nam được vừa qua thì em cũng không có nhiều những cái bình luận ở trong đó. Và thì dưới góc nhìn quan sát của người, của nhân dân đọc tin tức thì em chỉ biết rằng bây giờ hiện tại là có chuyến thăm sau 15 năm để hai đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam nhìn nhận lại những cái mốc và tiến trình cho cái việc hợp tác giữa hai nước. Em cũng chỉ biết những cái thông tin sơ bộ mà truyền thông đưa thôi. Đấy, còn em không có thêm cái đánh giá cá nhân.
Chúng tôi xin hỏi chị Cao Vĩnh Thịnh luôn. Có cái chuyện tức là và vừa rồi là các nhà quan sát ấy thì cũng có đề cập, thế còn ở trên mạng cũng họ đặt một số vấn đề, chẳng hạn như trong những cái nội dung hợp tác giữa Trung Quốc và Việt Nam, chẳng hạn như liên quan đến vấn đề vẫn rất hiếm, hay là một số dự án Trung Quốc họ đi qua những vùng nọ vùng kia của Việt Nam đó, thì có gì đáng lưu ý hay không, hay là cái chuyến thăm của ông tân thủ tướng Hun Manet của Campuchia sang Việt Nam, thì giữa Việt Nam với Campuchia người ta cũng đang bàn đến lâu nay, cũng đặt một số câu hỏi đến kênh đào Phú Nam đấy, thì không biết là từ góc quan sát của mình chỉ có gì bình luận hay không?
Từ góc độ cá nhân của em thì những cái thông tin được truyền thông và cũng như là các tiếp cận của em thì nó vẫn chưa có những cái điều chính xác về đất hiếm hay là về những cái vấn đề liên quan đến môi trường xung quanh, bởi vì là quan trọng hơn hết đấy là cái vấn đề về của COP28 vừa qua, khi mà hơn 200 quốc gia đã đi đến một cái thỏa thuận về về chống biến đổi khí hậu và cùng nhau cam kết sẽ đưa ra những cái lộ trình và cái chính sách. Thì em nghĩ vấn đề của Trung Quốc thì rõ ràng rằng là mọi người đều biết rằng Trung Quốc là quốc gia top 1 trong việc vấn đề về hủy hoại vấn đề môi trường, và xếp thứ hai đấy là Mỹ. Và với những cái tiến trình hiện tại của trước đây, trước trước khi cái các cái kết quả của hội nghị vừa qua, thì em nghĩ rằng là nó vẫn chỉ là những cái mở, những cái mở ngỏ, và vẫn còn phải có một cái cụ thể hơn. Và sau em nghĩ rằng trong tương lai thì chắc chắn là sau khi COP28 đã được thông qua như vậy, thì các quốc gia mà đang có những kế hoạch, kể cả như Việt Nam đang có những kế hoạch về vấn đề về môi trường, chắc chắn sẽ phải có những cái bước cầm chừng và thay đổi.
Vâng, chúng tôi xin mời luật sư Đặng Đình Mạnh từ Washington DC.
Dạ vâng, tôi qua cái ý kiến đi làm việc của ông Tập Cận Bình, thì kết quả là theo cái thông tin mà được công bố một cách công khai á, thì chúng ta được biết rằng họ đã ký với nhau tổng cộng 36 văn bản thỏa thuận các loại. Nhưng mà tôi nghĩ rằng bên cạnh đó vẫn có thể có những cái thỏa thuận nó mang đến cách mật mà hai bên không công bố. Cái điều này nó cũng khá là phổ biến trong cái việc ký kết giữa hai đảng Cộng sản Trung Quốc và Việt Nam với nhau. Chúng ta nhớ cái hội nghị Thành Đô năm 1990 chẳng hạn. Thì cái văn bản đó đến nay vẫn chưa được bạch hóa, để chúng ta biết nội dung nó là cái gì. Và chúng ta cho rằng nó vẫn có cái văn bản mật giữa hai bên, vì lẽ rằng là hai bên có đề cập đến cái khái niệm là, bên phía Trung Quốc thì họ gọi tên là cộng đồng chung vận mệnh. Ở Việt Nam chúng ta thì có một cái biến tướng gọi là, đây tôi gọi nó là cái gì đây nè, cộng đồng tương lai, cộng đồng chia sẻ tương lai. Đấy, cái tên là cộng đồng chia sẻ tương lai. Thế thì thật ra qua 36 văn bản mà tôi có xem, thì cũng không có văn bản nào nó đề cập đến cụ thể về cái khái niệm mà Việt Nam đã sử dụng cả, tức là cộng đồng chia sẻ tương lai. Cái này rất có thể nó nằm trong một cái văn bản nào đấy, và văn bản ấy nó là văn bản mật, vì lẽ là đó là một cái văn bản nó thứ nhất về nội dung, và nó mang cái tầm vóc nó hết sức là quan trọng. Cái thứ hai là nó xác định một cái vấn đề mà hiện nay chúng ta vẫn rất là lo lắng, hôm giờ chúng ta vẫn hay trao đổi với nhau, đó là Việt Nam đã thật sự sẽ tham gia về cái khối cộng đồng chung vận mệnh mà Trung Quốc họ chủ trương hay không. Và cái điều đó nếu công bố một cách công khai thì tôi tin rằng là sẽ có cái sự phản ứng rất là lớn từ phía người dân. Do đó cái sự thỏa thuận giữa hai bên về cái chủ đề này, tôi tin rằng nó ở trong một cái văn bản khác, và nó vẫn được bảo mật. Và qua 36 văn bản thỏa thuận đó, thì tôi nhận thấy thế này, nó gần như nó bao trùm rất là nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội của cả hai quốc gia, mà tôi cho rằng chủ yếu là của Việt Nam, từ phía đảng qua đến chính quyền, từ trung ương cho đến các địa phương. Thì cái điều đó rõ ràng nó tạo cho bên phía Trung Quốc một cái nó như là một cánh cửa hậu để họ kiểm soát khá nhiều vấn đề trong mối quan hệ đối với Việt Nam. Và qua 36 vấn đề và chủ đề mà họ đã thỏa thuận được với nhau, thì tôi cũng chú ý thấy những cái vấn đề giống như là bác A đã có trình bày. Trong đó nó có nêu lên cái quan ngại của họ về vấn đề an ninh chế độ và an ninh của chính quyền. Nói là cái tên như vậy, chứ thật ra họ chỉ muốn làm sao để họ giữ cái thế độc tôn quyền lực của đảng Cộng sản của họ tại quốc gia của họ mà thôi. Nó chỉ loanh quanh những cái vấn đề đó thôi. Và dường như là vấn đề đó nó sẽ là cái chủ đề chính giữa hai bên, bằng cách là họ sẽ chia sẻ với nhau những cái thông tin về tình báo để là chống cái sự can thiệp từ nước ngoài chẳng hạn, rồi chống ly khai, rồi chống những cái chủ trương diễn biến hòa bình, rồi cách mạng màu, rồi cả bao gồm cả vấn đề tôn giáo và vấn đề những cái quản lý những cái tổ chức phi chính phủ. Và cái đáng lo ngại thứ hai mà tôi cho rằng hết sức là quan trọng, đó là như vậy thì qua cái cuộc gặp như vậy thì hai bên đã thỏa thuận về cái khối cộng đồng chung vận mệnh như thế nào. Và tôi cho rằng Việt Nam đã rất là khéo khi họ đổi cái tên, rằng là với một cái khái niệm nó hơi khác đi, hơi khác biệt đi một chút, đó là cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam Trung Quốc. Nhưng mà dù với cái tên gọi như thế nào đi nữa thì khi đọc lên chúng ta vẫn thấy có sự tương đồng giữa hai cái khái niệm này của Việt Nam chủ xướng họ đưa ra và bên phía Việt Nam họ công bố trong cái bản tuyên bố chung. Thế thì tôi cho rằng đã có cơ sở để khẳng định thì Việt Nam đã là thành viên của khối cộng đồng chung vận mệnh Trung Quốc họ chủ trương. Và đây là một trong những cái điểm mà tôi cho rằng rất là đáng lo ngại. Và cái việc mà họ thay đổi tên, phía Việt Nam mà thay đổi tên, thật ra là để tránh những cái phản ứng của bên phía người dân. Bởi vì chúng ta biết là người dân Việt Nam chúng ta vẫn rất là nhạy cảm với những cái mối quan hệ với lại Trung Quốc, mà nhất là gia nhập vào một cái khối cộng đồng. Mà trong đó thì hầu như là cái sự cố hữu của các cái khối mà do Trung Quốc mà chủ xướng thì luôn luôn nó mang đến những cái ẩn họa cho những cái quốc gia thành viên, chứ không mang lại điều gì tốt đẹp cả. Thế thì cái khối cộng đồng chung vận mệnh cũng là một, tôi cho rằng nó cũng là một cái bẫy rập như vậy. Và dường như là sau chuyến đi vừa rồi của ông Tập Cận Bình thì Việt Nam đã là thành viên của khối đó. Đây là cái điều hết sức là đáng lo ngại.
Vâng. Thưa quý vị, cũng trong dịp này ấy, thì cũng có một số ý kiến xuất hiện ở trong công luận. Họ cho rằng là một trong những mục đích chính của lãnh đạo Trung Quốc sang thăm Việt Nam lần này ấy, là xuất phát từ cái điểm là Trung Quốc khá là lo ngại trước cái việc là Việt Nam có thể xích lại gần với các cái đối tác khác mà có thể là đối địch với Trung Quốc. Chẳng hạn như là họ có nhắc tên như là Hoa Kỳ hay là Nhật Bản, vân vân, thậm chí tới đây là cả Australia nữa. Đó. Và họ muốn là như vậy, là họ cho rằng là phía Trung Quốc là muốn kéo cân bằng lại, counter balance, kéo lại cái ảnh hưởng đó. Đấy. Ít nhất là không để quá rời xa Trung Quốc và đưa vào cái vòng mà trong cái mối quan hệ đó là nó an toàn với Trung Quốc. Thế nhưng mà câu hỏi nhiều người đặt ra đó là không biết cái việc đó thì Trung Quốc có làm được hay không? Chúng tôi xin đổi trật tự một chút từ góc độ như là luật sư Mạnh vừa nói là cái quan sát của trong cộng đồng người dân thì thế nào, thì chúng tôi xin hỏi chị Cao Vinh Thịnh trước là cái quan sát từ trong công luận mà chị biết được là như thế nào, sau đó chúng tôi sẽ mời các vị khách khác.
Như em nghĩ thì rõ như anh vừa nói, chưa chuyện gì rõ ràng cả. Và Việt Nam thì em nghĩ chính quyền Việt Nam sẽ biết cái dựa trên cái sức mình cũng như là dựa trên những cái mối quan hệ quốc tế để chọn những cái phương án và những cái con lên một con thuyền phù hợp với sự phát triển và sự bền vững của quốc gia. Hoàn toàn hiểu rằng là Việt Nam ngay về địa lý và về biên giới thì Việt Nam ngay sát sườn với Trung Quốc, và những cái khó khăn mà chính quyền Việt Nam phải đối ngoại và xử lý trong một cái chặng đường kết nối giữa hai cái quốc gia làm sao mà nó được hòa bình, thì đấy là một điều mà em ở góc nhìn của em cũng như là mình có thể hiểu một phần thôi, nhưng mà trong tương lai thì em được nhận thấy rằng là việc Việt Nam có những chuyến thăm của Tổng thống Mỹ và nhiều quốc gia khác như Liên minh châu Âu quan tâm đến các vấn đề của trong nước Việt Nam, thì cái việc mà Việt Nam chọn lựa hợp tác với bên nào cũng như là cái con đường cho tương lai thì em nghĩ rằng không hoàn toàn tiêu cực ở một cái hướng rằng là sẽ chỉ bị thụ động bởi quốc gia Trung Quốc là nước láng giềng. Và cái khi mà chưa có những cái thông tin chính xác về việc chính quyền Việt Nam đưa ra những cái tuyên bố về hợp tác giữa Trung Quốc và quốc tế ra sao ấy, thì em nghĩ rằng là ở góc nhìn của em thì em sẽ chỉ đánh giá rất là tích cực, bởi vì cũng nhìn nhận từ những cái chuyến thăm trước đó mà thấy rằng việc ông Tập Cận Bình sang thăm Việt Nam thì cũng sẽ giống như việc Tổng thống Mỹ hoặc là bất kỳ một thủ tướng của một quốc gia nào đó đến thăm Việt Nam thôi. Còn sau đấy việc chính quyền Việt Nam chọn lựa thì cũng sẽ có những cái sự cân nhắc, bởi vì không phải rằng là như thời ngày xưa nó quá thiếu, quá nhiều những cái áp lực nữa rồi, bởi vì bây giờ nó giống như một sự cân bằng. Việt Nam không phải chỉ có việc là lo lắng về hòa bình vì là nước láng giềng ấy bên cạnh mình lúc nào cũng ngằm nghè, mà bây giờ nhìn ra thế giới thì rất nhiều các quốc gia khác họ cũng đang ủng hộ việc phát triển kinh tế Việt Nam, việc đối ngoại cũng như là tương lai của Việt Nam sẽ sáng hơn. Em nghĩ thế.
Vâng, ông Nguyễn Quang Nga, xin mời Nguyễn Quang Nga.
Tôi thấy là có rất nhiều học giả nước ngoài cũng nghĩ thế, là tại sao mà như vậy, là nước nào cũng muốn đến thăm Việt Nam, đến gọi là gì, chơi với Việt Nam, chứng và cái điều đấy thì có thể là làm cho những người lãnh đạo Việt Nam nghĩ rằng ta phải thế nào thì người ta mới đến chứ. Nhưng mà đấy chỉ là một cách nghĩ thôi. Một cái cách nghĩ là phải nghĩ về phía họ. Tất cả những người đến Việt Nam là muốn kéo Việt Nam về phía mình. Trung Quốc chắc chắn tức là muốn sang Việt Nam là muốn kéo Việt Nam. Và ông ấy viết trên báo Nhân Dân, ông ấy nói, ông ấy nhắc lại với ông Thủ tướng là phải phản đối kịch liệt những cái sự can thiệp của bên ngoài vào cái vùng châu Á này. Thế thì nói như thế thì ai cũng hiểu, tức là gì, là phải chống Mỹ rồi. Thế thì mục đích của họ là rất là rõ ràng. Mỹ thì muốn kéo Việt Nam vào một cái liên minh để mà bao vây Trung Quốc, Việt Nam hợp tác với Mỹ, với Nhật, với Úc, cũng là trong một cái để bảo vệ mình. Và Trung Quốc thì họ vì cái lợi ích của họ, tức là những cái chuyện đấy là cái chuyện mà như vậy là dễ hiểu, không có gì khó hiểu cả. Và cái mục tiêu của ông Tập Cận Bình sang là làm sao để kéo Việt Nam là đừng có chơi với những cái hội kia mà đi xa làm hại đến Trung Quốc. Thì tất nhiên tức là nhìn Việt Nam cũng, bởi vì cái chuyện mà mình là ở bên cạnh một cái ông láng giềng to như thế mà thường là xấu tính như thế, thì Việt Nam cũng không có cái tội gì để mà đi là hùa vào ông này để chống ông kia, để làm cuối cùng tức là cũng vẫn phải nhìn nhận vào cái lợi ích của Việt Nam là cái gì. Nhưng mà đấy là một cách gọi là bình thường, tôi nghĩ là một cái chính phủ hay là một cái thế lực chính trị bình thường thì nó phải suy nghĩ như vậy. Nhưng mà rất là đáng tiếc ở đây một chỗ, tức là gì, là như anh Vinh đã nói, cái này là giữa hai đảng. Trong 34 cái thì có rất là nhiều cái là chỉ có đảng với nhau thôi. Và cái điểm đấy là cái điểm mà rất là đáng lo ngại. Và những cái điểm mà hai đảng này kết hợp với nhau và thậm chí tức là gì, là học tập, huấn luyện về an ninh, về công an, về các cái biện pháp, rồi hợp tác về tình báo, chống những cái như thế. Nhiều khi cái gọi là bảo chống cái thù địch đấy là lại chống những cái người mà không có tiếng nói giống như họ. Thế thì thực sự cái sự siết chặt đối với Việt Nam trong cái thời gian vừa qua, và tôi nghĩ là trong cái thời gian tới, thì học theo kiểu Trung Quốc thì Việt Nam, cái phần an ninh của Việt Nam họ còn siết chặt hơn nữa. Và tôi nghĩ tức là gì, là Trung Quốc mà nó thành công siết Hồng Kông đến như thế nào, thì Trung Quốc bây giờ họ có một số gọi là ông bạn rất là thân tình, không cần phải đi sang Việt Nam để mà siết, mà lại có những cái ông bạn trí tình mà siết người Việt Nam thay cho kiểu Trung Quốc, thì tôi nghĩ đây là gì, là cái khía cạnh, đây là cái khía cạnh mà cũng cần phải chú ý đến.
Vâng. Trước khi chúng tôi xin mời chúng tôi đổi trật tự một chút, sẽ mời ông Đặng Đình Mạnh tiếp tục cái câu hỏi này. Sau đó thì tới ông Nguyễn Hữu Vinh. Thì chúng tôi cũng đọc được trên cái một số ý kiến ở trên bình luận trên mạng, họ nói rằng là trong cái việc mà Trung Quốc dường như là có nỗ lực muốn kéo từ phía mình như vậy, như là tiến sĩ Quang A cũng vừa mới đề cập như thế đấy. Đấy, và nhưng mà không rõ là có thành công hay không. Đấy, tức là sợ là ngả sang phía phương Tây này nọ cái khác, Mỹ vân vân, là kéo về phía mình, giữ lại, gọi là lập cái lại cái sự cân bằng hay như nào đó. Thì ngoài ra lại còn dơ thêm một cái cà rốt, tức là đây dự án này dự án kia rất là... Vâng. Thế thì luật sư Đặng Đình Mạnh từ Washington DC nghĩ sao?
Tôi cho rằng cái như mà chúng ta đã từng có dịp trao đổi với nhau đó, thì cái sự hấp dẫn của Việt Nam trong cái giai đoạn hiện nay, nó khiến cho nhiều cường quốc là gần như là chen vai sát cánh với nhau đến để mà kết nối cái ngoại giao và thậm chí là nâng cấp cái quan hệ ngoại giao. Cái điều này nó xuất phát từ cái vị trí địa chính trị của Việt Nam mà thôi. Và do cái vị trí địa chính trị Việt Nam nó quá quan trọng, nhất là hiện nay thế giới nó dường như là một thế giới lưỡng cực, trong đó là Mỹ và các đồng minh, thì muốn dựa vào cái vai trò Việt Nam như là một cái tiền đồn án ngữ phía Nam của Trung Quốc, vừa ở trên đất liền và vừa ở trên Biển Đông, để mà khống chế cái vùng Biển Đông. Vì vậy cho nên là cái điều này á, thì cho dù chính quyền Việt Nam có là chính quyền cộng sản hoặc là không cộng sản, thì cái sự nâng cấp về quan hệ ngoại giao, cái sự mà họ đến để mà họ kết thân với Việt Nam cũng sẽ xảy ra. Cái điều này là không, cái điều này là do cái bối cảnh quốc tế nó là như vậy. Và đương nhiên trong đó thì Trung Quốc họ cũng muốn kết thân Việt Nam. Thứ nhất là muốn Việt Nam làm một cái phân dầu ở phía Nam cho họ. Cái thứ hai, họ cũng muốn là phá cái thế mà bị bao vây. Vì vậy cho nên là họ đến họ kết thân Việt Nam. Và cái sự kết thân đó ở mức độ nào, thì tôi cho rằng Trung Quốc họ đã thành công trong cái việc kết thân với Việt Nam, thậm chí đưa Việt Nam vào trong cái quỹ đạo mà sẽ càng ngày càng lệ thuộc hơn với Trung Quốc. Cái điều đó tôi cho rằng là dường như đã thấy trước rồi, không tránh được cái điều đó. Thì Việt Nam thì họ vẫn tiếp tục họ sử dụng cái chính sách ngoại giao cây tre. Và thời điểm này thì họ có vẻ giống như họ khuất phục trước Trung Quốc. Tôi chỉ có một cái niềm hy vọng mong manh rằng đến khi thật sự nó xảy ra cái việc là phải quyết định, thì cái đó Việt Nam có thể thấy rằng là cái sự ngã theo Trung Quốc nó cũng sẽ đưa đến luôn cả cái sự kết thúc của chế độ cộng sản tại Việt Nam. Thì cái đó may ra tôi nghĩ là họ có thể nhìn lại. Còn trong tương lai gần thì tôi cho rằng là nếu vẫn cứ ở hai bên vẫn cứ ở thế giằng co với nhau, thì điều đó sự giằng co càng lâu thì sự Việt Nam, thì cái sự lệ thuộc của Việt Nam vào Trung Quốc nó sẽ càng sâu càng nặng, càng khó gỡ. Đó là đánh giá của tôi.
Vâng. Sau khi đã nghe ý kiến của các vị khách trước, ấy, đặc biệt là ý kiến trên quan điểm riêng vừa rồi của luật sư Đặng Đình Mạnh, ấy, thì không biết là ông Nguyễn Hữu Vinh từ Hà Nội có gì muốn bình luận thêm không?
Vâng. Cái gợi ý của anh Quốc Phương ấy, về chuyện mà Trung Quốc e ngại Việt Nam có thể nghiêng về phương Tây và các nước dân chủ nhiều hơn, ấy. Tôi cũng thấy báo chí nước ngoài nói nhiều chuyện này, nhưng tôi quan điểm tôi là hơn. Tôi cho rằng là chính Trung Quốc họ đang tận dụng những cái động thái có vẻ nghiêng về phương Tây và các nước dân chủ của Việt Nam. Tôi phải nhấn mạnh là có vẻ. Tức là thực ra tôi nhìn những cái động thái này nó về hình thức là nhiều. Còn thực chất các nước mà vừa mới nâng cấp và sẽ nâng cấp quan hệ có hy vọng Việt Nam được bao nhiêu hay không ấy, tôi cho là họ phải cảnh giác chuyện này. Nên tôi cho rằng là chính Trung Quốc đang lợi dụng rất tinh tế và rất thâm độc lợi dụng cái tình huống này để ra điều là cân bằng, lấy lại cái cân bằng cho Việt Nam, không để ngả các nước phương Tây quá. Không phải. Họ đang tận dụng cái tình thế này để họ siết chặt hơn. Như anh luật sư Đặng Đình Mạnh vừa nói, một cái ý tương tự là chói. Họ tận dụng cái tình thế này, họ siết chặt hơn. Và 36 văn bản này nó thể hiện điều đó. Và bây giờ tôi mới trở lại cái chuyện là hai đảng. Ngoài chuyện Biển Đông rồi kinh tế là hai cái rất lớn mà Trung Quốc có thể nói rằng là siết Việt Nam và thứ ba, điều thứ ba nữa là mấy nước láng giềng Lào và Campuchia đó. Và hôm trước có ý kiến là nói là gọng kìm này. Thì hồi luận lần trước nói Biển Đông, Lào, Campuchia, Việt Nam đang ở thế rất kẹt. Thì tôi cho là còn một điều vô cùng quan trọng, và đây mới là đi vào tận trong tim của Việt Nam. Đấy là vấn đề cán bộ. Đấy là vấn đề cán bộ của Việt Nam. Chuyện này nó rất là kín đáo và thỉnh thoảng mới bộc lộ ra một tí thôi. Nhưng mà giữa hai đảng có những cái thỏa thuận với nhau có lẽ từ rất lâu. Cách đây hơn 10 năm, một lần tôi được một vị giáo sư khả kính mà rất là nổi tiếng, mà bây giờ ông mất rồi, ông cho xem một cái tài liệu học tập ở lớp học tập chính trị của Trung Quốc tổ chức cho các cán bộ Việt Nam sang. Lúc đó đúng là tôi ngạc nhiên và rất là lo ngại. Nhưng mà bẵng đi thì sau đó thì không thấy có những cái thông tin gì về chuyện đó nữa. Thì rất là thú vị là tình cờ tôi lại biết cái chuyện đấy là khá nhiều ở trong tù. Và cái người mà cho tôi biết lại chính là một cái ngôn ngữ dân dã, người ta gọi là dịch, lại gọi là tai mắt chỉ điểm công an bố trí và ở với tôi, thì chính là người đấy lại cho tôi biết được những cái điều rất quan trọng trong cái chuyện đào tạo cán bộ này. Thế còn về công khai ấy, thì sau khi tôi ra tù thì tôi đọc báo lại năm 17 có ông Tập Cận Bình sang ấy, thì trong cái buổi làm việc giữa ông Trần Đại Quang và ông Tập Cận Bình ấy, thì ông Trần Đại Quang có nhắc đến cái ý là đào tạo cán bộ. Thế thôi, chỉ thoáng qua như thế thôi. Thế gần đây thì có năm 2023 thì có hai sự kiện cũng nhẹ thôi. Tức là một là ông Bí Thư Hà Nội sang Quảng Đông để dự cái bế mạc cái lớp đào tạo cán bộ cho Hà Nội. Đấy là một hiện tượng công khai trên báo. Nhưng người ta cũng chỉ biết nó nhỏ lẻ như thế thôi. Và tiếp theo, gần đây nhất là ông Trạc. Thì có đề cập là tiếp đối tác đồng cấp, có đề cập đến cái chuyện là muốn Trung Quốc giúp Việt Nam đào tạo, huấn luyện đào tạo thì tương trợ các cán bộ chống tham nhũng. Thì người ta cũng chỉ nghĩ đấy là một cái trường hợp nhỏ lẻ, nhưng mà rõ ràng là không phải như thế. Theo tôi được biết là có cả một cái hệ thống giữa hai đảng thống nhất với nhau là đào tạo cán bộ từ cấp khoảng, cấp vụ và cấp huyện và cấp vụ ngang nhau đấy. Còn lên đến bao nhiêu tôi không rõ, 3 tháng, 6 tháng. Thì cái chuyện này là chuyện giữa hai đảng, tôi nói thế để thấy rằng hai đảng này rất là gắn bó. Và những cái chuyện này phương Tây rồi những nhà nghiên cứu thì cái gớm họ không bao giờ quan tâm, và thậm chí họ chẳng biết cái gì cả. Và không thấy rằng cái chuyện này mới là lớn, còn tất cả những chuyện họ làm, thực ra nói là tảng băng cũng đúng đấy. Những cái gì họ biết và họ bàn ấy chỉ là một cái phần nổi của tảng băng. Phần chìm này là cái phần đảng giữa hai đảng với nhau. Thì thôi, chuyện hai đảng làm chuyện đấy tôi không thắc mắc. Nhưng mà tôi chỉ cảnh giác. Tôi chỉ cảnh giác, cảnh báo, nhắc nhở chính cái hệ thống Đảng Cộng sản Việt Nam là hết sức cẩn thận trong chuyện này. Bởi vì chúng ta trong cái kiến thức gọi là sơ đẳng của chúng ta cũng đủ biết rằng là họ với Việt Nam, người Trung Quốc với Việt Nam trong bao nhiêu năm nay như thế nào. Thế mà bây giờ người mình cứ những cái cán bộ nguồn rồi tương lai, có thể hôm nay đến chỉ là sang một ông bí thư huyện ủy, nhưng mà 20 năm sau ông ta có thể là tổng bí thư. Thế thì người ta biết không thiếu thứ gì từ cái ông tổng bí thư tương lai này cả. người ta biết, và kiến thức gọi là sơ đẳng người ta cũng có thể, mình cũng có thể biết rằng là người ta đủ cách, người ta đủ cách để, và nhất là bây giờ còn thậm chí cả những cái hệ thống AI trí tuệ nhân tạo để người ta lên một cái sơ đồ về tương lai, thậm chí người ta xem số tử vi của các vị này nữa. Và tôi chưa nói đến cái chuyện là mua chuộc khống chế. Và chính cái người mà cho tôi biết ấy, là chính là người tham gia ít nhất một cái đoàn đó và phạm tội gián điệp. Đây là cái vấn đề thứ hai tôi nêu trong chuyện này, là vấn đề gián điệp Trung Quốc. Nó rất là gắn liền với vấn đề đào tạo cán bộ. Khi tôi ra tù thì rất là thấy hay hay, nhiều người cứ giới thiệu cho tôi cái video của một tướng công an trong một cái cuộc nói chuyện đào tạo cán bộ chính trị. Thì ông nói toẹt hết cái chuyện là gián điệp Trung Quốc, tạm gọi là như từ ngữ miền Bắc mà Hà Nội nói gọi là đông như con Nguyệt. Thì đúng rồi, tôi biết là rất đông, tôi biết từ lâu rồi. Tôi lấy ví dụ điển hình là trao ở Trại Năm, trong cái khu chính trị phạm chúng tôi có 15 người, 15 chính trị phạm, thì 1/3 là gián điệp Trung Quốc. 1/3 là gián điệp Trung Quốc. Để đấy thấy cái tỷ lệ nó như thế nào. Còn gián điệp Mỹ với gián điệp Tây tôi biết là không có, là mấy chục năm nay không có. Không bắt được gián điệp Mỹ với Tây gần như thế. Nhưng mà gián điệp Trung Quốc thì nhiều kinh khủng. Thế thì bây giờ những cái lớp đào tạo cán bộ đấy thì sao? Tôi cũng có nghe nói là mỗi lần cái lớp ấy đi rồi được dặn dò kỹ lưỡng rồi về các cái đồ biếu tặng thì cũng kiểm tra rồi thu lại vân vân này, gặp tất cả những cái chuyện ấy chỉ là chuyện vặt, chẳng nghĩa lý gì cả. Người ta sẽ nắm những con người tham gia các lớp đó, và ai có thể mua chuộc được, ai có thể gài bẫy được, người ta có thể không ngay tức khắc ở cái lớp đấy, mà người ta sau này nhiều năm sau người ta mới thực hiện cái hành vi đó. Mỹ còn chết nữa là Việt Nam. Thì đấy là tôi hai cái điều tôi muốn nhắc nhở và cảnh báo chính cho cái hệ thống chính trị của đất nước này, và tất nhiên là cho cả nhân dân. Và rất là đáng ngại một điều nữa là tất cả các vụ gián điệp Trung Quốc là đều được xử bí mật. Đấy là một điều cũng là để mà thấy rằng là hai đảng anh em thì chẳng bao giờ bôi mặt nhau để xử đem ra. Cái đấy là một điều vô cùng hại. Chúng ta cũng đều biết là những cái việc pháp luật xử tù bắt vớ những cái người từ đốt lò tham nhũng chống tham nhũng cho đến những người đấu tranh dân chủ chẳng hạn, thì xử tù là một cái hình thức để mà răn đe và giáo dục xã hội. Thế thì bây giờ không dùng cái phương tiện đấy để răn đe giáo dục xã hội, để làm cho nhân dân cảnh giác với những cái thủ đoạn của kẻ thù cài cắm gián điệp, gián cắp bí mật, không làm được, tức là không làm được điều đó. Tức là duy nhất lâu nay chỉ có một ông tướng lên nói và làm sao ấy, tự nhiên cái video đó nó rò rỉ lên mạng YouTube. Thế thôi, cũng có thể chính quyền cũng bằng cách nào đó cũng cho nó lên chẳng hạn, nhưng mà nó chẳng nghĩa lý gì cả. Nó không thể bằng một cái những vụ xử án công khai gián điệp Trung Quốc. Đó là một cái điều đáng lo, tức là không giúp cho nhân dân cảnh giác được. Và chính trong 5 người mà ở tù với chúng tôi, có người còn hồi trước đã có người là 2 lần đi tù, thì lần đi tù lần trước là lại tội như là tội phản động, tức là chống lại chính quyền. Nhưng mà lần sau đi tù ấy, thì là tội làm gián điệp cho Trung Quốc. Nhưng mà tất nhiên là cũng là bán những cái vớ vẩn chẳng đáng kể gì, nhưng mà cũng phải đi tù. Có nghĩa là ông ta là không có được cái ý thức cảnh giác trong cái chuyện đề phòng Trung Quốc mua tài liệu gọi là mật của mình. Thì đấy là một cái đáng lo về vấn đề gián điệp Trung Quốc và vấn đề đào tạo cán bộ.
Vâng, thế và quý vị đang theo dõi chương trình hội luận thứ 5 Điểm tin Bình sự kiện thời sự lựa chọn trong tuần. Trước khi chuyển sang câu hỏi tiếp theo và chuyển sang phần đề tài khác và phần được sau của chương trình đấy, thì liên quan đến các hoạt động đối ngoại của Việt Nam thì tin tức từ truyền thông chính thống của Việt Nam cũng đưa tin là Thủ tướng Việt Nam ông Phạm Minh Chính sẽ sắp dự hội nghị cấp cao 50 năm về quan hệ ASEAN Nhật Bản. Thì ông sẽ sang Nhật Bản trong thời gian từ 15 đến ngày 18 tháng 12 năm 2023. Quý vị có thể vào trang nhà chúng tôi tại địa chỉ là VOA tiếng Việt.com. Thì trên này ban biên tập cũng giới thiệu một số bài liên quan tới chẳng hạn như là cái chuyến thăm của ông Tập Cận Bình lãnh đạo Trung Quốc sang Việt Nam. Thì chúng tôi có cái bài là Tập Cận Bình chuyến công du Việt Nam là đỉnh cao thành công, rồi cộng đồng chia sẻ tương lai với Trung Quốc chỉ là cái vỏ rỗng. Rồi bài khác là Chủ tịch Trung Quốc yêu cầu Việt Nam chống lại những ý đồ gây rối khu vực từ bên ngoài. Một bài nữa là chuyên gia của Việt Nam nói là Việt Nam chấp thuận cộng đồng chia sẻ tương lai với Trung Quốc để hạ nhiệt chống Bắc Kinh. Và ngoài ra chúng tôi còn có một bài khác nữa của phóng viên Anton. Đó là bài có tựa đề là Cây tre uốn lượn tại tiệc trà Nguyễn Phú Trọng Tập Cận Bình gây tranh cãi. Mời quý vị vào trang nhà chúng tôi để theo dõi các bài vở như vậy, cũng như là cái tin tức kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, giáo dục, luật pháp, du học, y tế sức khỏe v.v. được cập nhật liên tục. Trở lại với chương trình, thưa quý vị, chuyển sang một cái đề tài khác, một câu chuyện đốt lò. Thì truyền thông Việt Nam tuần này cũng đưa tin là chính quyền đã chốt thời điểm xét xử 38 bị cáo trong vụ án Việt Á. Trong đó có liên quan một số bị cáo có tên tuổi là các cựu quan chức cấp cao của Việt Nam được nhiều người biết đến, như là nguyên Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thăng Long, cựu Bộ trưởng Khoa học Công nghệ, nguyên Chủ tịch Hà Nội Trung Ngọc Anh. Thì ngay lập tức chúng tôi xin mời luật sư Đặng Đình Mạnh từ Washington DC. Không biết là ông có bình luận gì không về cái câu chuyện này?
Dạ, tôi xin được phép có một ít bình luận. Vì lẽ đây là một cái vụ án nó thuộc về lĩnh vực pháp luật và một vực mà tôi rất là quan tâm. Tôi chú ý hai điều trước khi mà vụ án Việt Á được xét xử. Thời điểm này thì chúng ta đã có cái kết luận điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra và bản cáo trạng của viện kiểm sát. Thì đi qua những cái văn bản mà được phép tham khảo đó, thì tôi chú ý đến hai điều. Và hai điều này nó đều liên quan đến những cái quan chức mà đã có cái hành vi vi phạm pháp luật trong vụ án. Thứ nhất là tôi để ý thấy cái chuyện là ông Nguyễn Thanh Long là Bộ trưởng Bộ Y tế, ông ấy bị khởi tố và tới bây giờ thì chúng ta biết là ông ấy bị cáo buộc với cái tội danh nhận hối lộ với số tiền là 2.250.000 đô la. Đây là cái số con số của Nguyễn Thanh Long. Nhưng có cái điều đáng nói rằng khá nhiều quan chức cao cấp cũng nhận tiền từ công ty Việt Á, nhưng họ lại không bị khởi tố và cũng không bị cáo buộc đối với cái tội danh nhận hối lộ mà với những cái tội danh khác. Ví dụ như là ông Chu Ngọc Anh là Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ chẳng hạn. Ông ấy phạm tội khi thời điểm ông ấy là Bộ trưởng. Do đó tôi gọi theo cái chức danh mà ông ấy phạm tội. Hoặc là những một nhân vật khác, ví dụ như đối ông Phạm Công Tạc chẳng hạn, là Thứ trưởng cũng cùng bộ của ông Chu Ngọc Anh. Rồi ông Nguyễn Văn Tịnh chẳng hạn là cựu trợ lý Phó Thủ tướng. Đây là những cái quan chức có cái chức vụ rất là cao. Họ cùng là những cái người nhận tiền từ công ty Việt Á, nhưng họ lại không bị cáo buộc gì đối với tội danh nhận hối lộ cả. Đây là cái điểm mà tôi cho rằng nó là cái điểm lý giải kiểu nào đi nữa thì nó cũng rất là khó thuyết phục đối với công chúng. Và tôi nghĩ một trong số những cái động cơ mà họ bị chuyển qua những cái tội danh khác, nó nằm ở chỗ là cái hình phạt. Bởi lẽ cái hình phạt của tội nhận hối lộ, nếu số tiền từ 1 tỷ đồng Việt Nam thì nó có thể chịu những cái hình phạt nặng nhất là 20 năm chung thân hoặc là tử hình. Nhưng mà khi chuyển họ qua những cái tội danh khác thì những cái hình phạt đối với họ nó sẽ nhẹ nhàng hơn, và nhất là nó sẽ không có cái hình phạt tử hình. Thì tôi nghĩ đây có lẽ là một trong những nguyên nhân mà họ đã được thi cứu họ, thì đã chuyển họ qua việc là đưa họ qua những cái tội danh khác nó nhẹ nhàng hơn, hình phạt nó không có cái hình phạt nặng. Và cái điều này á, đối với pháp luật mà nó vi phạm nguyên tắc là mọi người dân đều bình đẳng trước pháp luật. Đây là cái điều thứ nhất mà tôi để ý trong cái vụ án này. Cái thứ hai á, tôi để ý của một quan chức cao cấp khác, mà nếu muốn nói là quan chức cao cấp nhất, đó là ông Nguyễn Phú Trọng. Ông Nguyễn Phú Trọng được biết là người đã ký cái văn bản, ký cái giấy mà công nhận về huân chương lao động hạng 3 cho công ty Việt Á. Và bằng cái văn bản này thì cái uy tín riêng của công ty Việt Á nó tăng vùn vụt. Và nó cũng là một cái cơ sở khiến cho nhiều CDC của các tỉnh thành khác phải đâm đầu vào đây để mua mua những cái dụng cụ y tế. Thế thì khi mà khởi tố Việt Á thì họ đã đặt vấn đề là thu hồi lại đối với cái huân chương. Thì cái huân chương nó chỉ là một cái văn bản, nó công nhận như thế thôi, thì thu hồi thì thu hồi được. Nhưng cái hậu quả của nó, từ cái việc cấp văn bản này cho công ty Việt Á thì không thể nào thu hồi được. Hậu quả nó đã phát sinh ra rồi. Trong đó là chúng ta biết là cái hậu quả từ cái cơn dịch, cơn đại dịch COVID nó đối với lại Việt Nam mình nó nặng nề độ nào. Số người tử vong là hơn 43.000 người tử vong. Đó là cái con số mà chính quyền họ công bố chính thức á. Tôi nghĩ là con số thật có thể rất là cao, cao hơn nhiều lần. Thế nên những cái hậu quả như vậy về sinh mạng con người, về tài sản, nó đã xảy ra rồi. Làm sao thu hồi kiểu gì? Và hầu như là không thể nào khắc phục được nữa. Thế mà ông lại vẫn tiếp tục là không hề suy xuyển gì cả. Không hề bị xem xét gì về trách nhiệm của ông Nguyễn Phú Trọng. Thì tôi cho rằng như vậy là bỏ lọt tội phạm trong vụ án này. Và vì vậy cho nên tôi cũng cho luôn, tôi cũng có thể tạm có một cái tiểu kết về cái gọi là chiến dịch đốt lò mà ông ấy khởi xướng, thì nó thật ra nó chỉ là những cái điều nó mang đến cách sáo rỗng, nó vô giá trị, chứ nó không góp gì nhiều công sức trong cái việc mà trong cái cuộc chiến chống tham nhũng mà họ đang phát động tại Việt Nam được.
À, chúng tôi xin mời ông Nguyễn Quang ạ.
Tôi thực sự là không muốn bình luận gì thêm về cái vụ Việt Á này, mà tôi chỉ muốn gọi là nói thêm một cái tin mới tinh tình tình hôm nay, là người ta bắt ông Lê Đức Thọ, nguyên là bí thư tỉnh Bến Tre. An ninh điều tra đã bắt, đã đến khám nhà đấy, tức là cũng là một quan chức gọi là bí thư tỉnh ủy thì vào lại cũng là rất là to. Thế thì cái cuộc mà gọi là chống tham nhũng thì có khi đến mai lại có thêm một cái tin nữa nào đấy. Thực sự tức là gì, là nếu mà không giải quyết ở tận gốc của vấn đề thì đút được một thanh củi này vào thì nó có 3-4 thanh củi nữa, không thể nào đút hết được.
Vâng, xin mời ông Nguyễn Đức Vinh.
Tiếp lời tiến sĩ Nguyễn Quang A thì tôi nhớ đến cái thỉnh thoảng tôi cũng đem ra cho mình về cái lò đốt này. Nó thực ra nó có hai cái lò cùng một cái nơi sản xuất, cùng một mẫu thiết kế, và nó chỉ có hai cái tác dụng trái ngược nhau. Đấy là lò đúc cán bộ và lò đốt củi. Chính vì thế tại sao tiến sĩ Ngoa nói là không giải quyết vấn đề không dễ là thế. Tức là cái lò mà đúc cán bộ ra đó thì nó đều có một cái cách, nó tương tự, nó cách vận hành nó tương tự với cái lò đốt củi này. Nó tương tự ở chỗ nào? Nó tương tự đầu tiên là chính trị là thống soái. Chính trị là thống soái. Thế thì khi chính trị là thống soái thì vấn đề năng lực cán bộ đương nhiên không thể nào được đặt lên hàng đầu được, rất khó. Và thứ hai là cái hệ thống pháp luật để kiểm soát cán bộ ở cái lò đúc cán bộ đó nó cũng bị cái vấn đề chính trị thống soái nên nó không có được phát huy hiệu quả. Đấy là hai cái điều rất là cơ bản trong cái cả hai cái hệ thống lò này. Cái lò đốt này cũng thế, chính trị là thống soái nên mọi cái việc khởi sự nhặt cái củi nào, phát hiện cái nào là củi đáng đưa vào lò, mặc dù là nói rằng là không có vùng cấm nhưng mà chắc chắn không thể tránh được, bởi vì là không thể một sớm một chiều để thay đổi cả một cái hệ thống này, nó đã được thiết kế hàng cả nửa thế kỷ, hơn nửa thế kỷ nay rồi, không thể. Tôi minh chứng ngay, tại sao lại có một đất nước ở một cái đại dịch chưa từng thấy của nhân loại, nhưng lại đất nước ấy lại có một hệ thống chính trị, hệ thống cán bộ dính vào cái đại dịch đó khủng khiếp. Tôi tin rằng là nó là nhất thế giới. Còn hiện nay cho đến mấy năm nay tôi đọc bao nhiêu báo trong nước ngoài nước, không thể có một nước nào lại có một cái đại dịch tham nhũng ở trong một cái đại dịch lớn nhất thế giới này, chưa có một nước nào. Thế thì cái đó để nó chứng tỏ là một điều gì? Tại sao Việt Á lại có thể tồn tại và trở thành, tôi dùng từ trong trong ngoặc kép nhá, phong trào, trở thành một phong trào sâu rộng, mạnh mẽ khắp cả nước, khắp cả các ban ngành, nhiều ban ngành, và trong một thời gian dài như thế, tại sao nó lại có thể tồn tại được như thế, lâu như thế, trong khi cái hệ thống pháp luật của chúng ta là phải nói là nói theo nghĩa nào đó nó rất giỏi, nhiều cái trường hợp người ta gọi là bóp chết từ trong trứng, chưa có biểu hiện là phạm tội, mới là âm mưu thôi, dự mưu thôi mà đã bị bắt ngay rồi, xử lý ngay rồi. Tại sao lại có cái chuyện như thế này? Chính là vấn đề chính trị. Và hai cái lò này nó là như thế, là chính trị. Hai cái lò nó đều có một cái chung, một cái điểm như thế. Khi đó thì cái hệ thống pháp luật nó cũng chịu sự kiểm soát đó. Nên cách xử lý như thế nào? Cái hệ thống pháp luật đó, luật sư Đặng Đình Mạnh quá biết rồi. Tôi ví dụ luôn là như trường hợp của tôi. Tôi tin rằng là chưa có một trường hợp nào như trường hợp của tôi là vấn đề đảng viên xử lý một pháp luật một đảng viên. Tôi nói hôm nay tôi nói vụ cho vui thôi, tức là tôi muốn và tôi vào tù, tôi muốn lật cái chuyện ấy ra để cho công luận và cho cả cái hệ thống pháp luật tư pháp đấy hiểu cái vấn đề đảng xử lý một đảng viên, xử lý pháp luật một đảng viên nó khó như thế nào. Thế thì đáng lẽ vụ án của tôi chỉ có 6 tháng thôi là kết thúc kết luận điều tra rồi. Nhưng mà tôi khiếu nại, tôi nói là tôi đang là đảng viên, tại sao lại bắt tôi vào giam rồi vân vân định xử tôi. Họ không tin cơ mà, họ không tin bởi vì tôi 20 năm tôi không sinh hoạt đảng, nhưng mà tôi vẫn bảo tôi vẫn là đảng viên, họ không tin. Họ tin là tôi là mất đảng rồi. Bởi vì họ không nắm được cái quy định của đảng bằng tôi. Tôi hiểu cái quy định của đảng, nó nhạy cảm ở chỗ đó. Và trong 2 năm, gần 2 năm, tối cao rồi thấp Hà Nội, rồi tòa tối cao, viện tối cao, Bộ Công an, công văn đi như bướm bướm để tranh cãi chuyện này. Cuối cùng kết luận là đúng rồi, tôi vẫn là đảng viên, bây giờ phải làm thủ tục để xóa tên tôi khỏi đảng. Mất 2 năm ở trại tạm giam B14. Nhưng mà rất thú vị, tôi rất thú vị là từ cái chuyện này để mà thấy rằng là cái đấy, cái vấn đề đảng nó như thế. Và tôi cũng thông cảm với nhiều cán bộ công an mà thực sự là muốn đánh án mà rất là làm sao cho nó rất nhanh, rất triệt để, nhất là án tham nhũng đấy, họ muốn như thế, nhưng họ bị kẹt cái vấn đề là đảng viên. Nếu mà muốn bắt, muốn điều tra, muốn hỏi cung, muốn bắt, muốn xử lý của cái trường hợp này ấy, là phải xin ý kiến hoặc là thông báo vân vân cái chi bộ đó, đảng bộ đó, rồi cái đảng bộ đó xóa tên hay là tạm đình chỉ vân vân. Đấy, thế tôi xin ngắn gọn ở đây, đỡ phải vì chuyện này nó rất là nhiều chuyện, nhiều điều đáng nói. Thì đấy, tôi nói tóm gọn là thế, đấy là một cái khó cho cái phòng chống tham nhũng cũng ở chỗ đó.
Vâng. Trước khi chuyển vào phần cuối của chương trình, cái câu hỏi ở cái phần cuối đấy, thì chúng tôi xin chia sẻ một hai cái bình luận ở đây liên quan tới cái câu chuyện Việt Á đấy. Thì có một quý vị gửi cái bình luận trực tiếp cho chương trình ở đây, quý vị tên là Bùi Ngọc Cẩn hay là Cần Bùi Ngọc, nói rằng là vụ Việt Á để lại hậu quả rất lớn nhưng giải quyết chưa thấy gì. Ý kiến nữa của quý vị tên là Nguyễn Thế Hưng nói rằng là tư pháp Việt Nam nằm trong tay Đảng Cộng sản Việt Nam. Đối với các vụ án lớn thuộc Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng Trung ương, đứng đầu là ông Tổng Bí Thư, nên việc truy tố với tội danh gì, mức án nào đều đã bỏ túi rồi. Đấy. Vâng, thì bây giờ tới cái câu hỏi cuối và cũng là cái phần cuối kết của chương trình. Mà ban nãy thực ra thì tiến sĩ Hoàng Nguyễn Quang Nga cũng đã mở đầu rồi đấy, khi mà ông đề cập tới một cái vị cựu quan chức của Việt Nam, bí thư ở cấp địa phương ở Việt Nam vừa mới bị như thế là vướng vòng lao lý đó. Thì theo quý vị thì trong cái tuần này có cái sự kiện gì, đấy, có vấn đề gì mà nổi bật, có thể là quốc tế, có thể là khu vực hoặc là Việt Nam, nếu quý vị có thể chọn được một cái mà có thể chia sẻ với quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình là gì, chúng tôi xin mời nhà quan sát môi trường Cao Vĩnh Thịnh trước.
Trong tuần này thì cách đây hai ngày trước là có một sự kiện với đối với cá nhân em thì đó là một sự kiện trong lịch sử về vấn đề về môi trường, bởi vì hơn 200 quốc gia đã kỷ niệm lại ở Ả Rập để có thể đứng cùng nhau thông qua một cái hiệp định chống lại cắt giảm cái khí thải, giảm khí thải xuống 1.5 trong những năm kế tới, và hơn 200 quốc gia đã cùng đồng lòng để cùng thực hiện, không phải ngoài là những cái lời hứa suông như những cái hiệp định trước đó, mà họ sẽ cùng đồng lòng để có thể đưa đến cái sự một cái kết quả cụ thể trong những năm tiếp tới. Và đấy là một cái tin vui. Sau khi biết những cái thông tin đấy thì em rất là vui mừng, và cũng như là những em tin rằng là rất nhiều những cái người bạn trẻ khác và cũng như là ở trên toàn thế giới mọi người đều sẽ hướng tới cái hiệp định COP28 vừa qua.
Vâng, xin mời luật sư Đặng Đình Mạnh từ Washington DC.
Tôi không theo dõi sự kiện này cho nên xin phép cho tôi được miễn bình luận về vụ việc này ạ.
Vâng, không, chúng tôi muốn nói là ông có cái thấy có cái sự kiện gì, có vấn đề gì mà nổi bật ở trong tuần mà ông thấy là có thể hôm nay vì chúng ta đang điểm tin thả bình sự kiện vâng ở trong tuần đó, thì xin mời luật sư.
Tôi thì tôi chú ý nhất đến cái câu chuyện, nó vừa có vẻ hài hước khôi hài nhưng mà thật ra nó cũng hết sức là nghiêm túc, đó là việc trở lại cái câu chuyện đón tiếp ông Tập Cận Bình. Thì chúng ta thấy là trong cái khán phòng mà đón tiếp ông ấy, bày cây tre uống khúc, rất nói chung là rất là rối rắm, và nhiều người họ nói cho rằng là cái việc cái cây tre uống khúc như vậy nó mang ý nghĩa giống như là lưỡng long chầu nguyệt hay là lưỡng long vần châu gì đấy vân vân. Tôi nhìn nó không ra được cái con rồng, tại không có con rồng nào mà nó ốm yếu mà nó nhỏ nho như vậy. Tôi cứ tưởng tượng ra đây nó giống như là một cái con giun đất. Và cái câu chuyện này thì tôi thấy là người dân chia sẻ và bình luận về nó rất là nhiều điều. Tuy rằng là hầu hết cái sự chia sẻ của người dân là họ làm nhẹ đi bằng cách là họ bình luận một cách nó khôi hài. Nhưng mà tôi thấy rằng là chính cái điều đó nó cho thấy cái sự nghiêm túc của người dân đối với lại những cái vấn đề của đất nước. Họ để ý sự kiện đó và họ đánh giá cái sự kiện đó. Và một khi những cái lời bình luận mà nó bỡm cợt thì chúng ta cũng hiểu rằng đó thể hiện cái ý chí của người dân, rằng họ không đồng tình với lại cái chính sách ngoại giao để che mà chế độ họ cứ gán cái điều đó cho ông Nguyễn Phú Trọng như là tác giả. Vì lẽ là chúng ta biết rằng bên cạnh cái lợi ích của ngoại giao cây tre thì nó cũng có những cái điểm hạn chế, chứ nó không phải là nó giống như là cái bùa mà nó có thể dùng cho tất cả mọi trường hợp hoặc là mọi quốc gia. Cái ngoại giao cây tre là để tránh cho những cái quốc gia mà ở thế yếu họ lựa chọn, họ phải đưa vào cái tư thế lựa chọn là bên này hoặc là bên kia, và họ lựa chọn cái sự hòa hiếu với tất cả vì lợi ích của dân tộc. Nhưng mà cái sự ngoại giao cái tre mà chính quyền trong nước họ đang thực hiện, tôi thấy nó mang một tính lợi mà bất cập hại. Đó là dường như là họ đang muốn lợi dụng cái điều đó. Và cái sự lợi dụng đó thì thật ra tất cả các quốc gia, các cường quốc họ đều nhìn ra cả. Nếu không muốn nói họ là những cái người làm chính trị lỗi đời và họ có sàn so với lại cái trình độ ngoại giao của Việt Nam. Họ thấy cái sự giảo hoạt trong đó, và hơn hết tất cả là họ thấy cái sự không đáng tin cậy của Việt Nam trong cái chính sách ngoại giao bên trên này. Và họ biết rõ ràng là Việt Nam chỉ là một cái đối tượng đang lợi dụng họ mà thôi. Vì vậy cho nên là cái sự trông mong của Việt Nam vào cái chính sách ngoại giao cây tre, tôi cho rằng có thể nói cái điều đó riêng với nhau là áp dụng điều đó, nhưng mà khi phô bày nó ra một cách nó minh thị và nó công khai thì tôi cho rằng đây là một cái sự không nên một chút nào cả. Thế cho nên cái sự đánh giá về thế giới một cách hết sức là coi thường, cái hết sức là chủ quan của các quan chức mà đối ngoại của Việt Nam, đây là một trong những cái sự kiện mà tôi cho rằng nó thú vị. Nó thú vị vì là người dân người ta quan tâm về đó rất là nhiều. Cái thứ hai, người dân không chỉ mà quan tâm, họ còn đưa ra cái câu chuyện này để họ thể hiện cái chính kiến của họ. Đây là một điều mà tôi cho là rất là thú vị, và nhất là khi mà những cái sự đàn áp về sự lên tiếng của người dân về những vấn đề của hiện tình đất nước nó rất là khốc liệt, thế thì người dân họ vẫn lên tiếng, và họ lên tiếng theo cách của họ, nó an toàn hơn cho họ, và nó vẫn thể hiện được cái chính kiến của họ về những vấn đề của đất nước.
Vâng. À, xin mời ông Nguyễn Quang ạ.
Tôi thì tôi lại quan tâm đến ngày hôm nay và ngày mai, không biết nó xảy ra như thế nào ở Brussels, bởi vì cái cuộc mà gọi là gì là cuộc họp ở EU là rất rất là đáng quan tâm. Đối với những ai mà quan tâm đến tình hình châu Âu nói chung cũng như là Ukraine và thực sự tức là tình thế giới và những cái đấy nó có ảnh hưởng đến Việt Nam chứ không phải không?
Vâng, đó là cái gì thưa ông?
Cái chuyện mà ông Viktor Orbán ông ấy phá thối với EU rồi ông ấy mặc cả rồi không biết là nó ăn cũng như nào, thì là EU đã phải nới ra, tức là gì, là hứa cho ông ấy là thôi ông trước là ông đã cải cách, ông đã vi phạm cái quy định của EU thì bị dừng số tiền chi cho EU rất là lớn. Thế bây giờ EU đồng ý, tức là gì, là chuyển cho họ hơn 10 tỷ gì đấy. Thế thì không không hiểu rằng như vậy là gì, là ông còn tiếp tục chống cái chuyện bàn với giúp Ukraine và để cho gọi là khởi động Ukraine đàm phán vào EU hay không. Vì cái việc đấy là một cái việc mà tôi nghĩ là nó rất là lý thú về về mặt địa chính trị ở cái khu vực đó và nói chung của cả thế giới.
Vâng, xin mời ông Nguyễn Đức Vịnh.
Vâng, đúng như tiến sĩ Quang Kha nói thì bây giờ đang hai chuyện nóng sốt nhất quốc tế là Israel, Hamas và Ukraine, Nga và Mỹ và EU đang rất là gay trong cái chuyện phải tiếp máu cho Ukraine. Nhưng tôi cũng lại trở về vì cái hình tượng cây tre uốn éo của luật sư Đặng Đình Mạnh nó hấp dẫn quá. Tôi thích trở lại cái đó. Tôi cho rằng đấy là một cái thông điệp rất là tinh tế của phía Việt Nam gửi cho ông Tập. Tức là cây tre thì người ta, khi mà người dân Việt Nam nghĩ đến cây tre thì bao giờ cũng nghĩ nó vươn thẳng đứng. Nó vươn thẳng đứng. Và dù nó dẻo gì thì dẻo nhưng mà nó vẫn vươn thẳng đứng. Nhưng mà đây là thông điệp gửi cho ông Tập là không, cây tre đối với cây tre Việt Nam, đối với Trung Quốc thì có thể uốn nó được theo cách gì tùy ông. Ông uốn nó theo kiểu gì thì uốn. Thì cái đó là có thông điệp, tôi nghĩ là có thể có thông điệp đó. Chưa biết chừng. Nhưng mà tôi cũng là nhân cái chuyện đó, hai người ông Tập và ông Trọng, thì tôi cũng lại trích dẫn cái buổi mà hai vị gặp giới trẻ và nhân sĩ trí thức. Thì ông Trọng có đọc lại cái câu thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh là mối tình thắm thiết Việt Hoa, vừa là đồng chí vừa là anh em. Nhưng tôi nghĩ rằng thế này, mình dân mình hay có cái chuyện là lãnh đạo nói, lãnh tụ nói thì cứ y xì những cái câu như thế, những lời dạy như thế, rồi cứ sẽ qua cả thế kỷ rồi vẫn cứ dùng nó không nên. Và cụ Hồ cũng rất là giỏi trong cái chuyện là thời nào thế nào thì phải dùng những cái phương sách gì hoặc là những cái câu răn dạy gì. Thì bây giờ nó khác rồi. Cái thời của cụ Hồ đấy là Việt Hoa, mối tình thắm thiết Việt Hoa, thì Việt đấy tất nhiên là miền Bắc Việt Nam rồi, là lúc đó thì đúng là nhân dân một lòng với Đảng rồi, nhân dân có biết gì chuyện bên ngoài đâu, nên một lòng với Đảng và tình nghĩa với Trung Quốc rồi, thì cái đấy rất đúng. Nhưng bây giờ khác rồi, bây giờ rất quá khác thôi. Cụ làm sao cụ biết được năm 79 người ta dã man như thế, người ta sang đánh mình như thế, rồi cướp gạc ma, rồi đu các trò, rồi cướp Hoàng Sa. Cụ làm sao cụ biết được. Thế nên bây giờ mà nếu mà cứ dùng cái câu đó thì e rằng là phải chỉnh một tí. Thì tôi lại trở lại cái chuyện hai đảng với nhau. Thì có lẽ là cái câu đấy chỉnh nó phải là mối tình cộng sản Việt Hoa, vừa là đồng chí vừa là anh em thì đúng hơn. Bởi vì đây là cái mối tình này là mối tình của hai đảng cộng sản, chứ không phải là của nhân dân Việt Nam.
Vâng, và quý vị đừng quên vào trong nhà của chúng tôi tại địa chỉ là nhà VOA thuyetviet.com. Tuần này thì ban biên tập cũng giới thiệu một số bài vở, chẳng hạn trong đó có những bài như là tin nói chính quyền ông Biden chịu siết an ninh biên giới để đổi lấy gói viện trợ Ukraine. Rồi về truyền thông thì nhà sản xuất chip hàng đầu của Mỹ xem Việt Nam là quê hương tiềm năng thứ hai. Reuters, Ipsos nói rằng sẽ là một cuộc tái đấu xích sao Biden-Trump. Đấy. Vân vân. Thì ngoài ra thì chúng tôi còn có một số các bài vở khác nữa dưới dạng là video, quý vị có thể theo dõi. Chẳng hạn là Indonesia tận dụng cuộc chiến Mỹ-Trung tìm cách thay thế Trung Quốc xuất khẩu khoáng sản quan trọng. Đấy. Rồi ADB giảm dự báo tăng trưởng của Việt Nam, vân vân. Thế và ý kiến sau cùng của nhà điểm tin blogger bà Sầm Nguyễn Đức Vinh thì cũng đã khép lại cuộc hội luận thứ năm điểm tin tức bình sự luận sự kiện thời sự lựa chọn tuần này của VOA tiếng Việt. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các vị khách mời, tiến sĩ khoa học Nguyễn Cơ Nga, luật sư Đặng Đình Mạnh, nhà hoạt động và quan sát môi trường Cao Vĩnh Thịnh, nhà báo, nhà điểm tin blogger bà Sầm Nguyễn Đức Vinh đã nhận lời tham gia và đóng góp cho chương trình. Xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả của VOA tiếng Việt xa gần đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại các quý vị trong các chương trình sau.
Đón theo dõi các chương trình hỏi đáp y học, hỏi đáp di trú Mỹ, hỏi đáp du học Mỹ, câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.